Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng, một nếp sinh hoạt văn hóa phổ biến trong đời sống của đông đảo người Việt Nam.
Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 của Đảng.
Chuyển đổi mục đích sử dụng góp phần hạn chế vi phạm về sử dụng đất.
Thái Nguyên hướng đến phát triển du lịch cộng đồng.
Cũng trong chương trình có bài kiên cố hóa trường lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, đã từ ngàn đời nay, đối với mỗi người dân nước Việt, Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng đã trở thành một biểu tượng tinh thần, mang bản sắc văn hóa độc đáo, kết thành nguồn ý thức cội nguồn. Nghĩa đồng bào đã trở thành yếu tố nội lực tạo nên nguồn sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng là biểu hiện cụ thể nhất của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thể hiện sự gắn bó của cộng đồng, khẳng định dân tộc Việt Nam có chung một cội nguồn, cả nước cùng tôn thờ một vị vua tổ. Thờ cúng Hùng Vương không chỉ phân biệt huyết thống, dòng họ, không phân chia địa lý, vùng miền, dân tộc. Điều đó làm nên giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, sức mạnh khối đoàn kết dân tộc. Có lẽ trên thế giới chưa từng có nước nào lại có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên chung như dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến nay, hàng năm, Dỗ Tổ Hùng Vương đều được tổ chức trang trọng ở phần lễ, vui tươi phần hội và đều mang đậm chất dân gian truyền thống, được tiến hành trên tinh thần tự giác, tự quản của cộng đồng, có sự tạo điều kiện của nhà nước. Cùng với nghi lễ thờ cúng, hàng loạt các hoạt động văn hóa dân gian như rước kiệu truyền thống, hát xoan, đánh trống đồng, thi dạ bánh dày, gói bánh chưng được phục dựng nguyên bản, làm cho Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng ngày càng gắn với tín ngưỡng, không gian văn hóa truyền thống và rất nhiều phong tục tập quán, tạo môi trường cho tín ngưỡng thờ vua Hùng được gìn giữ và lưu truyền, thể hiện sự phong phú của kho tàng văn hóa dân gian về thời đại các vua Hùng. Ngày nay, Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng đã trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa phổ biến trong đời sống của đông đảo người Việt Nam, được xem như là một biểu tượng phản ánh tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc và sự kết nối cộng đồng của người Việt Nam. Ngay tại Thái Nguyên cũng đã có những hoạt động ý nghĩa trong dịp này.
Tại di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương đã tổ chức lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022. Di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương được xây dựng vào khoảng năm 1930. Từ đó đến nay, đình đã qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Năm 2012, Đình Hùng Vương được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Năm 2015, Ban Quản lý Đình và Nhân dân địa phương đã tổ chức nghi lễ rước tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ về ngự tại đình. Đây là lễ được tổ chức thường niên và trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc nhằm tri ân và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới các vua hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. Đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, xây dựng tinh thần yêu nước, đoàn kết trong nhân dân và tinh thần tự tôn dân tộc. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên lễ Dỗ Tổ đã được chính quyền và nhân dân tổ chức theo quy mô nhỏ, chỉ tổ chức phần lễ, hạn chế tập trung quá đông người. Tuy nhiên, các nghi lễ đều được cử hành theo truyền thống rất trang trọng và linh thiêng. Ngày 9 tháng 4, Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 và nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 của Đảng cho hơn 200 đảng viên của các chi bộ, cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công ty. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu học tập nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Cấp ủy Đảng, nhất là những người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ quan đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện. Cũng tại hội nghị, cán bộ đảng viên và viên chức người lao động đã được nghe các nội dung tổng quan về kết quả hội nghị Trung ương 4, các nội dung của kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về những điều đảng viên không được làm.
Hôm nay mùng 10 tháng 4, nghị quyết số 469 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức có hiệu lực thi hành. Như vậy, thị xã Phổ Yên chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên sớm hơn 3 năm so với mục tiêu tỉnh đề ra. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu đưa Phổ Yên trở thành đô thị loại 3. Sau khi trở thành thị xã năm 2015, Phổ Yên tiếp tục đặt ra mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, cực tăng trưởng năng động của tỉnh. Nghị quyết số 12 năm 2020 của Ban Thường vụ tỉnh Thái Nguyên về xây dựng phát triển Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025 như tiếp thêm ngọn lửa để địa phương có khí thế vươn lên nhanh hơn, mạnh hơn. Ngay sau khi có nghị quyết của tỉnh ủy, Phổ Yên đã tiến hành rà soát các tiêu chuẩn. Thời điểm này, đối chiếu các tiêu chuẩn của thành phố, Phổ Yên mới đáp ứng được 3 trên 5 tiêu chuẩn lớn, hơn 40 trên 59 tiêu chí nhỏ theo quy định của Chính phủ, Quốc hội và các bộ ngành liên quan. Từ kết quả này, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá những kết quả đã đạt được, những chỉ tiêu còn thiếu, còn yếu để có kế hoạch, lộ trình cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm xây dựng Phổ Yên sớm trở thành thành phố. Như vậy, sau 7 năm thành lập thị xã Phổ Yên lại tiến thêm một bước dài khi nâng cấp trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất. Đây là hai trong số những vi phạm đặc trưng về sử dụng đất trong thời gian qua ở huyện Đại Từ. Tăng cường công tác quản lý ngay từ cơ sở, đồng thời công khai minh bạch quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện là giải pháp hiệu quả đang được địa phương này đẩy mạnh trong thời gian qua. Phản ánh của phóng viên Xuân Thu.
Trên 20 vụ việc của các cá nhân tổ chức tại thị trấn Hùng Sơn vi phạm hành chính về đất đai trong năm 2021 được ghi nhận thì có tới một nửa là vi phạm do sử dụng đất sai mục đích. Ông Trần Quang Đán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ chia sẻ.
Họ chưa nắm được luật, người dân là chưa rõ được luật, mặc dù là cũng đã được tuyên truyền phổ biến rất nhiều, nhưng mà chưa rõ. Thế là họ cũng tự ý, có người là tự ý chuyển đổi cái mục đích. Và những trường hợp này thì địa phương khi phát hiện ra thì cũng đã kịp thời nhắc nhở. Có những trường hợp là phải xử lý theo quy định pháp luật.
Theo số liệu thống kê, trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ đã quyết định xử phạt 24 trường hợp hộ cá nhân vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai với số tiền trên 300 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn cũng quyết định xử phạt 61 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực này với số tiền là 180 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do nhận thức của người dân còn hạn chế và còn do việc cố tình vi phạm để lợi dụng chính sách hỗ trợ đền bù khi thực hiện các dự án của nhà nước. Ông Nguyễn Văn Lập, xóm Cốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ nói.
Vì thực ra mà nói đây là trên đất nông nghiệp thì chúng tôi cũng là người dân thôi. Thì là cũng không biết, chứ nếu tôi biết cái chủ trương từ đầu thì chúng tôi không cho thuê đất.
Cùng với việc tăng cường công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian qua, huyện Đại Từ cũng đã quan tâm hỗ trợ người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đây được coi là một giải pháp tích cực giảm thiểu việc vi phạm trong quá trình sử dụng đất của người dân. Ông Dương Minh Phong, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ cho rằng
các cái thửa đất mà nhỏ lẻ xen kẹp trong các khu dân cư, trong các khu dân cư nông thôn và cái việc là cho các hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất thì cũng để đảm bảo là cái việc sử dụng đất được hiệu quả kinh tế và cũng không làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung của cả huyện và cũng như là quy hoạch chung của trung tâm của ủy ban dân các xã, thị trấn.
Theo số liệu thống kê, trong năm 2022, Đại Từ có 260 trường hợp đã có quyết định cho chuyển mục đích. Số lượng này cao gần gấp 2 lần so với con số 150 trường hợp của năm 2021. Điều này cho thấy nhu cầu thực tế của người dân về chuyển mục đích sử dụng đất tương đối lớn và có chiều hướng gia tăng. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết.
Để tạo điều kiện cho người dân thì trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng tuyên truyền rộng rãi để người dân người ta nắm được các quy định pháp luật, đồng thời là tăng cường công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là cái việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc, thế rồi là trực tiếp là đi kiểm tra tại hiện trường để làm sao có cái đánh giá và xem xét cho nó sát thực nhất với cái nhu cầu người dân.
Trong xu thế đô thị hóa mạnh mẽ của các địa phương, những vi phạm về sử dụng đất đai là điều không thể tránh khỏi. Do vậy, cùng với việc tăng cường công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền và công khai minh bạch công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện là giải pháp hiệu quả cần tiếp tục được phát huy.
Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho người lao động và tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội đối với các hoạt động của tổ chức công đoàn, các tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất giỏi, Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký kết phối hợp với Sở Y tế Thái Nguyên và Tạp chí Lao động và Công đoàn. Thông qua hoạt động phối hợp với các đơn vị, Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các chương trình hoạt động của Tổ chức Công đoàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và các cấp công đoàn trên địa bàn toàn tỉnh nói riêng sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn. Sự phối hợp giữa các đơn vị thông qua các chương trình hoạt động trong năm, trước mắt sẽ tập trung vào tháng công nhân và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Nhân dịp này, Ban tổ chức cuộc thi ảnh Trai xinh gái đẹp các khu công nghiệp năm 2021 đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc.
Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày 9 tháng 4, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội chữ thập đỏ tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Đoàn đã trao tặng 10 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Toàn bộ suất quà do những cá nhân trong câu lạc bộ thiện nguyện của thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, ủng hộ nhờ chuyển tới những trường hợp nhiễm chất độc da cam trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thông qua Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Hội chữ thập đỏ tỉnh và thành phố Thái Nguyên, đây là hoạt động thường niên của hội nhằm hưởng ứng phong trào vì nạn nhân chất độc da cam do Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam phát động. Giá trị món quà tuy không lớn nhưng cũng là dịp để vận động cộng đồng cùng chung tay chia sẻ khó khăn với nạn nhân chất độc da cam. Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hỷ vừa tổ chức gặp mặt tặng quà đoàn viên công nhân viên chức lao động bị COVID-19 đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và phải điều trị nội trú dài ngày. Tại buổi gặp mặt, 68 đoàn viên công nhân viên chức lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện đã được nhận quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 1 triệu đến 1 triệu 500 nghìn đồng, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm động viên chia sẻ và đồng hành của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên công nhân viên chức lao động, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Đồng Hỷ nói riêng. Thưa quý thính giả, thời gian qua, du lịch cộng đồng được đánh giá là một trong những mô hình phát triển du lịch có nhiều đóng góp cho chương trình giảm nghèo và phát triển bền vững, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng ở các mức độ khác nhau, bao gồm cả lợi ích kinh tế và xã hội, tinh thần văn hóa và thúc đẩy vai trò của người dân địa phương trong việc tham gia phát triển và hoạch định phát triển du lịch.
Tại Thái Nguyên, vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa, địa phương có nhiều tiềm năng về tài nguyên du lịch với đầy đủ các điều kiện để có thể phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt tại một số địa phương như thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lương, Định Hóa, thành phố Sông Công. Có thể nói các mô hình du lịch cộng đồng ở các địa phương đã nhận được sự quan tâm của chính quyền, người dân và sự quan tâm tích cực từ phía khách du lịch. Với lợi thế của vùng chè Tân Cương nổi danh từ vài năm trở lại đây, những người làm chè Tân Cương đã bắt đầu quan tâm và đầu tư phát triển các mô hình du lịch cộng đồng. Tận dụng ưu thế về cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt của vùng chè, nắm bắt tâm lý của đông đảo du khách mong muốn khám phá, tìm hiểu các phương thức trồng và chế biến chè. Du lịch cộng đồng tại đây đã bước đầu tạo nên thương hiệu gắn với đặc sản chè Tân Cương. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã chè Hảo Đạt Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nói về mô hình sinh thái của hợp tác xã.
Xây dựng những mô hình hợp tác xã phát triển tốt. Ngoài ra chúng tôi là muốn là quy mô theo cái khu của hợp tác xã mở rộng thêm thì gồm có là những cái khu du lịch cộng đồng cho tất cả những cái du khách mà trong tỉnh mà ngoài tỉnh mà gần như là trên cả thế giới cũng có biết đến là khu du lịch của hợp tác xã chè chúng tôi.
Để phát triển du lịch cộng đồng thì ngoài tài nguyên du lịch, các giá trị văn hóa bản địa thì các yếu tố khác như hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất phục vụ du lịch, dịch vụ, nguồn nhân lực là rất quan trọng. Mặt khác cần xác định các khu vực có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Trên cơ sở đó có chính sách hỗ trợ đảm bảo việc xây dựng các mô hình có bản sắc, hiệu quả và khả thi khi đưa vào hoạt động. Anh Trương Thế Vinh, du khách Cao Bằng nhận thấy hiệu quả từ mô hình du lịch cộng đồng.
Người dân là trực tiếp là có cái sinh kế từ cái vấn đề bảo tồn phát huy những cái giá trị văn hóa của làng người dân tộc Tày mình ở đây.
Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp gắn truyền thống với hiện đại, gắn kết hợp với sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời tạo động lực xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương là những mục tiêu dài hạn được đặt ra không chỉ cho du lịch cộng đồng mà cho cả ngành du lịch Thái Nguyên trong những năm tới đây.
Với chủ đề phát thanh đa dạng trong chuyển đổi số, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức vào đầu tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của ngành phát thanh cả nước.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hội nhập quốc tế. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cùng với các hạng mục thi chính là phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, kịch truyền thanh, phát thanh trực tiếp. Điểm mới của liên hoan phát thanh lần này đó là có thêm các giải thưởng như
giọng vàng dành cho phát thanh viên và người dẫn chương trình xuất sắc, kỹ thuật dàn dựng chương trình ấn tượng, ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh trực tiếp được tôn vinh trong đêm trao giải.
Liên hoan phát thanh, nơi gặp gỡ và chia sẻ nghiệp vụ của những nhà báo phát thanh Việt Nam.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên trời dự báo nhiều mây, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, mây thay đổi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, mây thay đổi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 19 đến 29 độ. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Trời dự báo nhiều mây, trưa chiều giảm mây, có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, mây thay đổi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Mới đây tại Công ty Điện lực Hà Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tổ chức hội nghị khách hàng trực tuyến 2022 với chủ đề EVN NPC, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tại điểm cầu, Công ty Điện lực Thái Nguyên, PC Thái Nguyên, tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và đại diện 73 khách hàng lớn tham dự. Tại hội nghị, EVN NPC đã thông tin tới khách hàng sử dụng điện về tình hình cung ứng điện năm 2021, kế hoạch cung ứng điện năm 2022, tổng kết chương trình điều chỉnh phụ tải và công tác chăm sóc khách hàng tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2021, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng điện cho doanh nghiệp và những chia sẻ về kinh nghiệm về công tác điều chỉnh phụ tải và tiết kiệm điện thực tế ở một số khách hàng tiêu biểu. Tại điểm cầu Thái Nguyên, lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Nguyên khẳng định luôn cố gắng, nỗ lực trong việc đảm bảo quản lý vận hành an toàn, ổn định lưới điện với chất lượng phục vụ ngày càng cải thiện. Đồng hành cùng với ngành điện, nhiều khách hàng đã tổ chức sản xuất, sử dụng, chăm sóc và kiểm soát hệ thống thiết bị điện tương đối tốt. Ít có sự cố xảy ra như khu công nghiệp Samsung. Mùa nắng nóng 2022 dự kiến tốc độ tăng trưởng phụ tải đỉnh lớn tại Thái Nguyên khoảng 13,5%. Về cơ bản, hệ thống điện quốc gia vẫn đảm bảo điện cho phụ tải miền Bắc. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng khiến phụ tải có những thời điểm tăng cao đột biến. Do đó, để cung ứng đủ điện, EVN, NPC và Công ty Điện lực Thái Nguyên mong muốn các khách hàng triệt để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Các khách hàng lớn tích cực tham gia vào chương trình điều chỉnh phụ tải của ngành điện. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng đang khẩn trương hoàn thiện và đóng điện toàn bộ các công trình điện chống quá tải cho mùa nắng nóng, chuẩn bị các trang thiết bị vật tư, phương án vận hành, bố trí nhân lực để công tác dự phòng tốt nhất. Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng đề nghị khách hàng chủ động tăng năng lực sản xuất tối đa trong tháng 4 và tháng 5 đến tháng 8 năm 2022. Các doanh nghiệp bố trí sản xuất hợp lý, tránh vào các giờ cao điểm, đặc biệt là các phụ tải công suất lớn. Trong thời gian này, đề nghị khách hàng kết hợp bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm giảm tải cho lưới điện.
Trong quý 1 vừa qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Bình đã bám sát vào các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Tổng nguồn vốn huy động đến 31 tháng 3 là 565 tỷ 700 triệu đồng, tăng 6 tỷ đồng so với năm 2021. Doanh số cho vay trên 37 tỷ 200 triệu đồng cho 895 hộ vay, doanh số thu nợ trên 34 tỷ 400 triệu đồng của 1.090 hộ vay. Dư nợ hiện nay là 510 tỷ 693 triệu đồng. Nợ quá hạn là 288 triệu đồng. Trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Bình sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động, nhận ủy thác, qua các tổ chức hội, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, chuẩn bị các điều kiện thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 NQCP. Cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thấy bản thân vô dụng, luôn cảm thấy buồn chán. Đó là những biểu hiện điển hình của trầm cảm nói riêng cũng như những bệnh liên quan sức khỏe tâm thần. Một khảo sát về sức khỏe tâm thần mới đây nhất thực hiện ở Hà Nội ở trẻ vị thành niên cho thấy tỷ lệ sàng lọc trầm cảm là 26%, stress là 33% và có rối loạn lo âu tới 38%. Các phụ huynh có con đang ở lứa tuổi dậy thì và vị thành niên vẫn được coi là những dấu mốc quan trọng ảnh hưởng đến hình thành tính cách khi trưởng thành. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho lứa tuổi vị thành niên dường như bị bỏ ngỏ, chưa được quan tâm đúng mức. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Thanh Nga đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Lê Phương Hoa, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên. Quý thính giả cùng nghe.
Xin chào chuyên gia tâm lý, tiến sĩ Lê Phương Hoa. Vâng, vị thành niên là lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý và hình thành nhân cách nên rất cần sự chăm sóc đúng và phù hợp của cả gia đình và nhà trường. Nhưng cũng có nhiều phụ huynh chia sẻ là chính việc là ở cùng ngôi nhà, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc con, đôi khi thì trách mắng vài câu và cái sự việc thì ngày nào cũng diễn ra nên rất khó nhận ra dấu hiệu thay đổi tâm lý trẻ ở vị thành niên là như thế nào ạ?
Các em bắt đầu có cái biểu hiện là phản kháng lại bố mẹ. Ví dụ như có những em nó bộc lộ ra bên ngoài, thì ví dụ trước đây bố mẹ sai làm việc gì nó có thể ngoan ngoãn nó làm, nhưng bây giờ nó sẽ cãi. Nó vẫn làm nhưng mà nó phải cãi xong thì nó mới làm. Hoặc cái thứ hai là các con bắt đầu có cái biểu hiện là không thích bố mẹ can thiệp sâu vào những cái chuyện riêng tư. Ví dụ như là bây giờ bố mẹ nói là mẹ kiểm tra phòng con chẳng hạn, đấy là cái điều tối kỵ. Hoặc cái thứ hai là bố mẹ có thể là mắng con trước mặt bạn khác giới, là các con sẽ có những cái phản ứng rất là gay gắt. Tức là các con bắt đầu thấy xấu hổ với bạn bè. Thế thì nhìn từ những cái biểu hiện đó thì các bậc phụ huynh hãy hình dung ra rằng là con mình đã bắt đầu chuyển tiếp sang một cái giai đoạn mới. Người ta gọi là cái giai đoạn nửa trẻ con, nửa người lớn. Tức là mong muốn của trẻ thì nó muốn là mình đã là người lớn và nó tự cho rằng nó đã lớn, nhưng thực sự cái sự phát triển về bên trong ấy thì nó lại chưa hoàn toàn là người lớn. Chính vì vậy cho nên nó có những cái mà nó làm cho bố mẹ cảm thấy nó chướng tai gai mắt. Thế thì bố mẹ bắt đầu là thấy là cần phải chỉnh đốn, thì bố mẹ lại dùng một cái cách là áp đặt, và từ đó thì mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái bắt đầu phát sinh.
Vâng, hiện nay một số em có những bất ổn về tâm lý, thường buồn chán nản về cuộc sống, mà một trong những nguyên nhân chính được cho là do áp lực học hành hoặc là những thành tích và kỳ vọng của cha mẹ. Thực sự thì người cha người mẹ nào cũng mong muốn là con thành đạt và trưởng thành, nhưng mà đôi khi thì lại yêu thương sai cách. Vậy thì là một chuyên gia tâm lý thì lời khuyên của chị dành cho các bậc phụ huynh nên làm gì khi thấy con có những dấu hiệu bất ổn ở tuổi thành niên?
Nếu như mà phụ huynh sát sao với con, dành thời gian và để ý đến nó một chút thì cũng có thể sẽ nhận ra là con mình nó thuộc cái tính cách như thế nào. Ví dụ có những em thì nó chỉ thích tỉ tê thôi. Có những em tức là nó không thích đao to búa lớn. Hoặc có những em thì nó muốn là bố mẹ hãy khích lệ nó, động viên nó, hãy cho nó một cái khoảng thời gian riêng, một cái không gian riêng và cho nó tự khẳng định. Và khi mà nó làm được thì chỉ cần bố mẹ khen một câu thì với nó đã là một sự động viên rất lớn. Thế nhưng cũng có những em thì cái khả năng tự kiểm soát của con là kém, thì lúc này bố mẹ sẽ phải để ý nhiều hơn. Nhưng để ý không phải là theo cái cách là giám sát, giống như là lắp camera để theo dõi này, hoặc là liên tục gọi điện này, hoặc con đi đâu thì sẽ gọi điện cho con rồi gọi điện cho bạn con để giám sát, và trẻ cảm thấy ngột ngạt hoặc là cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Hãy hỏi con những điều khác, ví dụ hôm nay ở trường có gì vui không, hay là hôm nay có gì cần kể với mẹ hay không. Đừng quan tâm nhiều quá đến cái kết quả học tập. Hãy động viên con là con hãy cố gắng bằng hết cái khả năng của mình để sau này không ân hận. Tuyệt đối là phụ huynh không được sử dụng cái hành vi so sánh xã hội, đó là mang con mình so sánh với con của đồng nghiệp, so sánh với con của hàng xóm. Bởi vì các bậc phụ huynh quên mất một điều là cái việc so sánh đó nó vừa khiến con có một cảm giác con được tôn trọng, nhưng bên cạnh đó là con luôn thấy là mình đang bị phụ huynh bắt phải sống theo cái cách, hay là cái cách mà phụ huynh sắp xếp. Và
vâng, như vậy điều quan trọng nhất đó chính là các bậc phụ huynh thì cần phải thấu hiểu và chia sẻ với các con, đúng không ạ? Trong bộn bề của cuộc sống thì có lẽ là ai cũng có những áp lực riêng đặt trên đôi vai, đặc biệt là những người làm cha làm mẹ. Thế nhưng mà ở góc độ khác thì lời khuyên của chị dành cho các con ở lứa tuổi trưởng thành làm gì để thấu hiểu các bậc làm cha làm mẹ, bởi vì để có thể thay đổi một mối quan hệ thì tôi nghĩ là phải bắt nguồn từ hai phía.
Tôi chỉ muốn nói với các em học sinh rằng là để có được các em như ngày hôm nay, có thể được đến trường, được ăn, được học, được vui, được tận hưởng cái tuổi thơ của mình, thì đánh đổi là những giọt mồ hôi của bố mẹ. Tôi chứng kiến có những em học sinh tức là luôn luôn đòi hỏi là mẹ phải thế này với con, mẹ phải thế kia với con. Mình đã thực sự đứng ở góc độ của bố mẹ mình để nghĩ cho bố mẹ mình chưa? Tôi muốn nói với các em nhiều hơn, bởi vì các em đang là cái độ tuổi có thể nói là đẹp nhất của cuộc đời. Tức là các em đứng trước một cái ngưỡng cửa với rất nhiều hoài bão, rất nhiều ước mơ. Bố mẹ các em đã cho các em hình hài sinh mạng, coi như tạo hóa đã tạo ra các em và đưa các em đến với cuộc đời này. Thì hãy trân trọng nó, trân quý. Để làm gì? Để sống một cuộc đời thực sự có ích. Thế còn trong cuộc sống thì rất nhiều chông gai, các em cũng sẽ gặp qua và các cô cũng thế, hay tất cả mọi người, bố mẹ các em cũng thế. Hãy trân quý cái cuộc sống của mình và hãy chọn cái cách giải quyết vấn đề một cách tích cực.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ chuyên gia tâm lý học Lê Phương Hoa.
Thưa quý thính giả, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 có 90% số trường đạt chuẩn quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đó, thời gian qua từ nhiều nguồn vốn khác nhau, các địa phương đã tập trung đầu tư kiên cố hóa hệ thống trường lớp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Phản ánh của phóng viên tại huyện Phú Lương.
Trường tiểu học Cổ Lũng hiện có gần 500 học sinh với 15 phòng học, trung bình mỗi lớp có 38 học sinh, vượt quá tiêu chuẩn theo quy định. Cơ sở vật chất xuống cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của nhà trường. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã đầu tư xây dựng công trình nhà 2 tầng, 8 phòng học với kinh phí đầu tư 5,6 tỷ đồng. Dự kiến tháng 6 năm 2022, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Bà Trịnh Thị Hồng Tiêu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Lũng Phú Lương phấn khởi nói.
Nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và với sự quan tâm về đầu tư cơ sở vật chất như vậy thì nhà trường sẽ đảm bảo về nâng cao chất lượng về công tác dạy và học của giáo viên, của học sinh, đáp ứng được cái nhu cầu đổi mới trong thời gian tới.
Trung bình mỗi năm, huyện Phú Lương dành 40% tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản để xây dựng trường lớp. Được biết, từ năm 2015 đến nay, huyện Phú Lương đã phân bổ nguồn lực để sửa chữa nâng cấp, xây mới 148 phòng học, phòng chức năng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên, học sinh. Riêng năm 2022, huyện Phú Lương sẽ xây dựng 13 công trình với tổng mức đầu tư xấp xỉ 38 tỷ đồng. Ông Hoàng Xuân Thủy, trưởng phòng kinh tế kế hoạch huyện Phú Lương cho biết về đầu tư cơ sở vật chất tại địa phương.
Trong thời gian tới thì phòng cũng sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục đào tạo và tham mưu cho ủy ban huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện là tiếp tục tăng cường đầu tư hơn nữa về cái cơ sở vật chất, đặc biệt là các hệ thống về trường lớp học, lựa chọn các trường để xây dựng lên mức độ 2 cũng như là các trường trọng điểm của huyện.
Cùng với nguồn lực đầu tư từ ngân sách, huyện Phú Lương cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được hàng nghìn ngày công lao động của các đơn vị, người dân chung tay hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Từ đó góp phần cải thiện môi trường giáo dục ngày một tốt hơn, nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 20 cho đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 17 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.